Này Buddha, có vị đồng phạm hành khác nói pháp về chúng tăng. Nếu các ngươi nghĩ rằng vị đại đức này nắm nghĩa đúng đắn nhưng hành văn sai lạc, các ngươi không nên tán thán, không nên bác bỏ. Không tán thán, không bác bỏ, các ngươi nên nói với vị ấy: Này hiền giả, giữa những cách hành văn này, nghĩa này hay nghĩa kia, nghĩa nào thích hợp hơn? Nếu vị ấy trả lời: Giữa những cách hành văn này, nghĩa này thích hợp hơn nghĩa kia, các ngươi không nên bác bỏ vị ấy, không nên phỉ báng vị ấy. Không bác bỏ, không phỉ báng, các ngươi phải giải thích một cách cẩn thận cách hành văn cho vị ấy. Này Buddha, có vị đồng phạm hành khác nói pháp giữa chúng ta. Nếu các ngươi nghĩ rằng vị đại đức này nắm nghĩa đúng đắn và hành văn đúng đắn, các ngươi nên tán đồng và tán thán vị ấy với câu: Thật là tốt đẹp. Khi tán đồng và tán thán với câu: Thật là tốt đẹp, các ngươi phải nói với vị ấy: Này hiền giả, thật là lợi ích cho chúng tôi. Này hiền giả, thật là may mắn cho chúng tôi khi chúng tôi thấy một vị đồng phạm hạnh như hiền giả, tinh thông nghĩa lý như vậy, tinh thông hành văn như vậy. Này Buddha, một pháp mới ta thuyết giảng để ngăn chặn các lậu hoặc ngay trong hiện tại. Này Buddha, ta không thuyết pháp chỉ để diệt trừ các lậu hoặc trong tương lai mà thôi. Này Buddha, ta thuyết pháp vừa để ngăn chặn các lậu hoặc ngay trong hiện tại mà cũng để diệt trừ các lậu hoặc trong tương lai nữa. Do vậy, này Buddha, tấm y mà ta cho phép các ngươi mặc như vậy vừa đủ cho các ngươi ngăn chặn lạnh, ngăn chặn nóng, ngăn chặn sự xúc chạm của các loài ruồi, muỗi, của gió, mặt trời và các loài rắn, và để che giấu sự hổ thẹn. Các món ăn khất thực mà ta cho phép các ngươi dùng như vậy vừa đủ để nuôi dưỡng thân thể, giúp thân thể sống còn, tránh khỏi nguy hại và giúp sống đời phạm hạnh với hy vọng. Như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới. Nhờ vậy đời sống của ta mới khỏi bị lầm lũi và ta sống an lạc. Nhà cửa mà ta cho phép các ngươi an trú như vậy vừa đủ cho các ngươi ngăn chặn lạnh, ngăn chặn nóng, ngăn chặn sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, mặt trời và các loài rắn, chỉ với mục đích tránh khỏi sự nguy hiểm của thời tiết và an hưởng đời sống tịnh cư. Các dược phẩm và thuốc trị bệnh mà ta cho phép các ngươi dùng như vậy vừa đủ để ngăn chặn các cảm thọ đau ốm khởi lên và để gìn giữ sức khỏe. Này Buddha, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói: Các sa môn thích tự sống đam mê hỷ lạc. Này Buddha, nếu được nói như vậy, các du sĩ ngoại đạo phải được trả lời như sau: Này hiền giả, thế nào là đam mê hỷ lạc? Đam mê hỷ lạc có nhiều loại, có nhiều cách. Này Buddha, bốn loại đam mê hỷ lạc này là thấp kém, hà liệt, thuộc phàm phu, không xứng thánh hành, không có lợi ích, không hướng đến yểm ly, vô tham, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Thế nào là bốn? Này Buddha, ở đây có người ngu si, sau khi sát sanh, tự mình sung sướng hoan hỷ, đó là hỷ lạc thứ nhất. Lại nữa, này Buddha, ở đây có người sau khi lấy của không cho, tự mình sung sướng hoan hỷ, đó là hỷ lạc thứ hai. Lại nữa, này Buddha, ở đây có người sau khi nói láo, tự mình sung sướng hoan hỷ, đó là hỷ lạc thứ ba. Lại nữa, này Buddha, ở đây có người say đắm, đam mê sống dây quanh với năm món dục lạc, đó là hỷ lạc thứ tư. Này Buddha, bốn loại hỷ lạc này là thấp kém, hạ liệt, thuộc phàm phu, không xứng thánh hành, không có lợi ích, không hướng đến yểm ly, vô tham, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Này Buddha, sự kiện này có thể xảy ra. Các ngoại đạo có thể hỏi: Các sa môn thích tử có phải sống đam mê bốn loại hỷ lạc này không? Họ cần phải được trả lời: Chớ có nói như vậy. Các ông nói như vậy là nói không đúng đắn. Nói như vậy là các ông xuyên tạc, không đúng sự thật, không thật có. Này Buddha, có bốn loại hỷ lạc nhất định đưa đến yểm ly, vô tham, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Thế nào là bốn? Này Buddha, ở đây vị tỷ kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và an trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm với tứ, đó là hỷ lạc thứ nhất. Lại nữa, này Buddha, vị tỷ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, tồi tỉnh nhất tâm, đó là hỷ lạc thứ hai. Lại nữa, này Buddha, vị tỷ kheo ly hỷ, đó là hỷ lạc thứ ba. Lại nữa, này Buddha, vị tỷ kheo xả lạc, đó là hỷ lạc thứ tư. Này Buddha, bốn loại hỷ lạc nhất định đưa đến yểm ly, vô tham tịch diệt, an tịnh thắng trí, giác ngộ niết bàn. Này Kunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói: các vị sa môn thích tử đang sống đam mê bốn loại hỷ lạc này. Họ cần phải được trả lời. Nói như vậy là phải. Các ông nói như vậy là nói đúng đắn. Nói như vậy là các ông không xuyên tạc đúng sự thật và thực có. Này Kunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói: này hiền giả, những ai sống đam mê theo bốn loại hỷ lạc ấy có thể mong đợi kết quả gì, lợi ích gì? Được nói vậy, phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo như sau: này hiền giả, những ai sống đam mê bốn loại hỷ lạc ấy có thể mong đợi bốn kết quả, bốn sự lợi ích. Thế nào là bốn? Này hiền giả, ở đây vị tỷ kheo diệt trừ ba kiết sử, được nhập vào dòng thánh, không còn bị đọa lạc, nhất định sẽ được giác ngộ. Đó là kết quả thứ nhất. Lại nữa, này hiền giả, vị tỷ kheo diệt trừ ba kiết sử, làm muội lược tham, sân, si, chứng bậc nhất lai, chỉ còn trở lại đời này một lần nữa trước khi diệt tận khổ đau. Đó là kết quả thứ hai, lợi ích thứ hai. Lại nữa, này hiền giả, vị tỷ kheo diệt trừ năm hạ phần kiết sử, được quá sanh ở tại chỗ ấy mà nhập niết bàn, không còn phải trở lại đời này nữa. Như vậy là kết quả thứ ba, lợi ích thứ ba. Lại nữa, này hiền giả, vị tỷ kheo diệt trừ các lậu hoặc, tự mình chứng tri, chứng ngộ và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy là kết quả thứ tư, lợi ích thứ tư. Này hiền giả, vị nào sống đam mê bốn loại hỷ lạc này có thể mong đợi bốn kết quả, bốn lợi ích như vậy. Này Kunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói: các sa môn thích tử sống không giữ vững lập trường. Này Kunda, các vị du sĩ ngoại đạo nói vậy cần phải được trả lời như sau. Này hiền giả, Thế Tôn, vị đã biết, đã thấy là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, đã thuyết, đã trình bày những pháp cho các đệ tử cho đến trọn đời. Này hiền giả, giống như cột trụ bằng đá hay bằng sắt, chân cột được khéo chôn sâu vào đất, không lắc qua lại, không có rung động. Cũng vậy, này hiền giả, Thế Tôn, vị đã biết, đã thấy là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, đã thuyết, đã trình bày những pháp cho các đệ tử cho đến trọn đời. Này hiền giả, vị tỷ kheo là bậc A-la-hán, đã diệt trừ các lậu hoặc, phạm hạnh đã thành, các việc phải làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục tiêu đã đạt, hữu kiết sử đã diệt trừ, chánh trí giải thoát, không thể làm chính việc sau đây. Này hiền giả, vị tỷ kheo đã diệt trừ các lậu hoặc, không thể cố ý tước đoạt sanh mạng của loài hữu tình. Vị tỷ kheo đã diệt trừ các lậu hoặc, không thể lấy của không cho, tức là ăn trộm. Vị tỷ kheo đã diệt trừ các lậu hoặc, không thể hành dâm. Vị tỷ kheo đã diệt trừ các lậu hoặc, không thể biết mà nói láo. Vị tỷ kheo đã diệt trừ các lậu hoặc, không thể cất chứa tiền của để hưởng thọ dục lạc như khi còn tại gia. Vị tỷ kheo đã diệt tận các lậu hoặc, không thể đi con đường hành tham. Vị tỷ kheo đã diệt tận các lậu hoặc, không thể đi con đường hành sân. Vị tỷ kheo đã diệt tận các lậu hoặc, không thể đi con đường hành si. Vị tỷ kheo đã diệt tận các lậu hoặc, không thể đi con đường hành theo sợ hãi. Này hiền giả, một vị tỷ kheo là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, đã diệt tận các lậu hoặc, phạm hạnh đã thành, các việc phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục tiêu đã đạt, hữu kiết sử đã diệt trừ, chánh trí giải thoát, không thể làm chính việc như vậy. Này Kunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói như sau: đối với quá khứ, Sa môn Gotama có tri kiến siêu diệt, nhưng đối với tương lai, Sa môn Gotama không có tri kiến siêu diệt. Như sự việc xảy ra như thế nào và vì sao lại xảy ra như vậy? Như vậy, các vị du sĩ ngoại đạo này chủ trương rằng tri kiến về vấn đề này có thể được trình bày, nêu rõ bởi tri kiến một vấn đề khác, như những kẻ ngu si không thông minh khác. Này Kunda, về vấn đề quá khứ, Như Lai có thức nhớ đến đời sống quá khứ, Ngài muốn như thế nào, Ngài có thể nhớ xa được như vậy. Về vấn đề vị Lai, Như Lai có trí do tuệ sanh, đây là đời sống cuối cùng, nay không còn đời sống nào khác nữa. Này Kunda, nếu những gì thuộc quá khứ là hư vọng, không thật, không lợi ích, Như Lai không trả lời. Này Kunda, nếu những gì thuộc quá khứ là chân chánh như thật, nhưng không lợi ích, Như Lai cũng không trả lời. Này Kunda, nếu những gì thuộc quá khứ là chân chánh như thật, có lợi ích, Như Lai biết thời trả lời câu hỏi ấy, Này Kunda, nếu những gì thuộc vị lai là hư vọng, không thật, không lợi ích, Như Lai không trả lời. Này Kunda, nếu những gì thuộc vị lai là chân chánh như thật, nhưng không lợi ích, Như Lai cũng không trả lời. Này Kunda, nếu những gì thuộc vị lai là chân chánh như thật có lợi ích, Như Lai biết thời trả lời câu hỏi ấy một cách vắn tắt. Này Kunda, nếu những gì thuộc hiện tại là hư vọng, không thật, không có lợi, Như Lai không trả lời. Này Kunda, nếu những gì thuộc hiện tại là chân chánh như thật, nhưng không lợi ích, Như Lai cũng không trả lời. Này Kunda, nếu những gì thuộc hiện tại là chân chánh như thật có lợi ích, Như Lai biết thời trả lời câu hỏi ấy. Như vậy, này Kunda, đối với các pháp quá khứ, vị lai hiện tại, Như Lai là vị nói phải, thời nói chân chánh, nói như thật, nói có lợi ích, nói đúng pháp, nói đúng luật, do vậy mới gọi là Như Lai. Này Kunda, trong thế giới này, với chư thiên, ma dương, phạm thiên, với chúng sa môn và bà la môn, với chư thiên và loài người, những gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được phân biệt, được đạt đến, được tìm cầu, được suy đạt với ý, tất cả đều được Như Lai biết rõ, do vậy mới gọi là Như Lai. Này Kunda, trong thời gian giữa đêm, Như Lai chứng ngộ vô thượng chánh đẳng giác, và đêm Như Lai nhập vô dư ý niết bàn giới. Trong thời gian ấy, những gì Như Lai nói trong khi thuyết giảng, nói chuyện hay trình bày, tất cả là như vậy, chứ không gì khác, do vậy mới gọi là Như Lai. Này Kunda, Như Lai nói gì thời làm vậy, làm gì thời nói vậy, nói gì thời làm vậy, làm gì thời nói vậy, nên được gọi là Như Lai. Đối với thế giới, với chư thiên, ma dương, phạm thiên, với chúng sa môn và bà la môn, với chư thiên và loài người, Như Lai là bậc toàn thắng, không ai có thể thắng nổi, bậc toàn kiến, bậc tự tại. Này Kunda, sự kiện này có thể xảy ra, các du sĩ ngoại đạo có thể nói, thế nào hiền giả, Như Lai có tồn tại sau khi chết không? Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Này Kunda, được nói vậy, ngươi phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như sau: Như Lai không có nói, Như Lai có tồn tại sau khi chết. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Này Kunda, sự kiện này có thể xảy ra, các du sĩ ngoại đạo có thể nói, thế nào hiền giả, Như Lai không có tồn tại sau khi chết có phải không? Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Này Kunda, được nói vậy, ngươi phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như sau: Như Lai không có nói, Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Này Kunda, sự kiện này có thể xảy ra, các du sĩ ngoại đạo có thể nói, thế nào hiện giả, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Này Kunda, được nói vậy, ngươi phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như sau: Như Lai không có nói, Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Này Kunda, sự kiện này có thể xảy ra, các du sĩ ngoại đạo có thể nói: Này hiền giả, vì sao Sa môn Gotama lại không nói? Này Kunda, đừng nói như vậy, ngươi phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như sau: Này hiền giả, vì không liên hệ đến lợi ích, không liên hệ đến pháp, không liên hệ đến căn bản phạm hành, không hướng đến yểm ly, vô tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn, do vậy Thế Tôn không trả lời. Này Kunda, sự kiện này có thể xảy ra, các du sĩ ngoại đạo có thể nói: Này hiền giả, Sa môn Gotama nói điều gì? Này Kunda, đừng nói vậy, ngươi phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như sau: Đây là khổ, này hiền giả, đó là điều Thế Tôn nói. Đây là khổ tập, này hiền giả, đó là điều Thế Tôn nói. Đây là khổ diệt, này hiền giả, đó là điều Thế Tôn nói. Đây là con đường đưa đến khổ diệt, này hiền giả, đó là điều Thế Tôn nói. Này Kunda, sự kiện này có thể xảy ra, các du sĩ ngoại đạo có thể nói: Này hiền giả, vì sao Thế Tôn lại nói vậy? Này Kunda, được nói vậy, ngươi phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo như sau: Này hiền giả, vì liên hệ đến lợi ích, liên hệ đến pháp, liên hệ đến căn bản phạm hành, vì nhất định hướng đến yểm ly, vô tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn, do vậy Thế Tôn mới nói. Này Kunda, mọi biện luận về các tà kiến liên hệ đến quá khứ tối sơ, những biện luận nào đáng nói cho các ngươi, ta đã nói cho các ngươi. Còn những biện luận nào không đáng nói cho các ngươi, sao ta lại sẽ nói cho các ngươi? Này Buddha, mọi biện luận về các tà kiến liên hệ đến tương lai, những biện luận nào đáng nói cho các ngươi, ta đã nói cho các ngươi. Còn những biện luận nào không đáng nói cho các ngươi, sao ta lại sẽ nói cho các ngươi? Này Buddha, thế nào là những biện luận về tà kiến liên hệ đến quá khứ tối sơ? Những biện luận nào đáng nói cho các ngươi, ta đã nói cho các ngươi. Và những biện luận không đáng nói cho các ngươi. Này Buddha, có một số sa môn và la môn có những quan điểm như sau, có những tri kiến như sau: bản ngã và thế giới là thường còn, như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Có một số sa môn và la môn có những quan điểm như sau, có những tri kiến như sau: bản ngã và thế giới là không thường còn, bản ngã và thế giới là thường còn và không thường còn, bản ngã và thế giới là không thường còn và không không thường còn, bản ngã và thế giới là do mình tự tạo ra, bản ngã và thế giới là do người khác tạo ra, bản ngã và thế giới là do mình tạo ra và do người khác tạo ra, bản ngã và thế giới là không do mình tự tạo ra và cũng không phải không do mình tự tạo ra, bản ngã và thế giới là tự nhiên sanh, không do mình tự tạo ra, không do người khác tạo ra, như vậy là đúng sự thật, ngoài ra sai lầm. Lạc khổ là thường còn, lạc khổ là vô thường, lạc khổ là thường còn và vô thường, lạc khổ là không thường còn và không vô thường. Lạc khổ là do tự mình tạo ra, lạc khổ là do người khác tạo ra. Lạc khổ là do tự nhiên sanh, không do mình tự tạo ra, không do người khác tạo ra, như vậy là đúng sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Này Buddha, những vị sa môn và la môn nào có quan điểm như sau, có tri kiến như sau: bản ngã và thế giới là thường còn, như vậy là đúng sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Ta đến với vị ấy và nói: này hiền giả, có phải hiền giả nói rằng bản ngã và thế giới là thường còn không? Nếu các vị ấy trả lời như vậy là đúng sự thật, ngoài ra đều là sai lầm, thì ta không chấp nhận như vậy. Tại sao? Có một số hữu tình có những tư tưởng sai khác, ta cũng không xem quan điểm ấy ngang bằng quan điểm của ta, chứ đừng nói cao hơn. Như vậy ở đây ta cao hơn về thượng trí. Này Buddha, những sa môn và la môn nào có quan điểm như sau, có tri kiến như sau: bản ngã và thế giới là thường còn, bản ngã và thế giới là vô thường, bản ngã và thế giới là thường còn và vô thường, bản ngã và thế giới là không thường còn và không không thường còn, bản ngã và thế giới là do mình tự tạo ra, bản ngã và thế giới là do người khác tạo ra, bản ngã và thế giới là do tự mình tạo ra và do người khác tạo ra, bản ngã và thế giới là không do tự mình tạo ra và không do người khác tạo ra, bản ngã và thế giới do tự nhiên sanh, không do mình tự tạo, không do người khác tạo ra. Lạc khổ là thường còn, lạc khổ là vô thường, lạc khổ là thường còn và vô thường, lạc khổ không thường còn và không vô thường, lạc khổ là tự mình tạo ra, lạc khổ là tự người khác tạo ra, lạc khổ là tự mình tạo ra và tự người khác tạo ra, lạc khổ là tự nhiên sanh, không tự mình tạo ra và không do người khác tạo ra, như vậy là đúng sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Ta đến những vị ấy và nói: này hiền giả, có phải hiền giả nói rằng lạc khổ là tự nhiên sanh, không tự mình tạo ra và không do người khác tạo ra? Nếu các vị ấy trả lời như vậy là đúng sự thật, ngoài ra đều là sai lầm, thì ta không chấp nhận như vậy. Tại sao? Có một số hữu tình có những ý tưởng sai khác. Này Buddha, ta cũng không xem quan điểm ấy ngang bằng quan điểm của ta, chứ đừng nói cao hơn. Như vậy ở đây ta cao hơn về thượng trí. Này Buddha, những biện luận về các tà kiến liên hệ đến quá khứ tối sơ này, biện luận nào cũng đáng nói cho các ngươi, ta đã nói cho các ngươi. Còn những biện luận nào không đáng nói cho các ngươi, sao ta lại sẽ nói cho các ngươi? Này Buddha, thế nào là những biện luận về tà kiến liên hệ đến tương lai? Những biện luận nào đáng nói cho các ngươi, ta đã nói cho các ngươi. Và những biện luận không đáng nói cho các ngươi? Này Buddha, có một số sa môn và la môn có những quan điểm như sau, có những tri kiến như sau: bản ngã là có sắc không bệnh sau khi chết, như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Lại nữa, này Buddha, có một số sa môn và la môn có những quan điểm như sau, có những tri kiến như sau: bản ngã là vô sắc, bản ngã là không phải sắc, không phải vô sắc, Bản ngã là có tưởng, bản ngã là vô tưởng. Bản ngã là không có tưởng, không vô tưởng. Bản ngã là đoạn diệt, biến hoại, sau khi chết không có tồn tại. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Này Kunda, những vị sa môn và la môn nào có quan điểm như sau, có tri kiến như sau? Bản ngã là có sắc, không bệnh sau khi chết, như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Ta đến những vị ấy và nói: Này hiền giả, có phải hiền giả có nói bản ngã là có sắc, không có bệnh sau khi chết? Nếu các vị ấy trả lời: Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm, thì ta không chấp nhận như vậy. Tại sao vậy? Này Kunda, vì có một số hữu tình có những tư tưởng sai khác. Này Kunda, ta cũng không xem quan điểm ấy ngang bằng quan điểm của ta, chứ đừng nói cao hơn. Như vậy ở đây ta cao hơn về thượng trí. Này Kunda, có những sa môn và la môn có những quan điểm như sau, có những tri kiến như sau: Bản ngã là vô sắc, bản ngã là có sắc và vô sắc. Bản ngã là không có sắc và không không có sắc. Bản ngã là có tưởng, bản ngã là không tưởng. Bản ngã là không có tưởng và không không có tưởng. Bản ngã là đoạn diệt, biến hoại, sau khi chết không có tồn tại. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Ta đến những vị ấy và nói: Này hiền giả, có phải hiền giả nói rằng bản ngã là đoạn diệt, biến hoại, sau khi chết không có tồn tại? Này Kunda, nếu những vị ấy nói như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm, thì ta không chấp nhận như vậy. Tại sao vậy? Vì có một số hữu tình có những tư tưởng sai khác. Này Kunda, ta cũng không xem quan điểm ấy ngang bằng quan điểm của ta, chứ đừng nói là cao hơn. Như vậy ở đây ta cao hơn về thượng trí. Này Kunda, những biện luận về những tà kiến liên hệ đến tương lai, những biện luận nào đáng nói cho các ngươi, ta đã nói cho các ngươi. Còn những biện luận nào không đáng nói cho các ngươi, sao ta lại sẽ nói cho các ngươi? Này Kunda, với mục đích đoạn trừ và vượt qua những biện luận về các tà kiến liên hệ đến quá khứ tối sơ này và biện luận về các tà kiến liên hệ đến tương lai này, mà bốn pháp niệm xứ được ta truyền thuyết trình bày. Thế nào là bốn? Này Kunda, ở đây vị tỷ kheo sống quán thân trên thân, tinh cần tỉnh giác chánh niệm, với mục đích nhiếp phục tham sân ở đời, sống quán thọ trên các cảm thọ, trong các tâm quán pháp trên các pháp, tinh cần tỉnh giác chánh niệm, với mục đích nhiếp phục tham sân ở đời. Này Kunda, với mục đích đoạn trừ và vượt qua các biện luận về các tà kiến liên hệ đến quá khứ tối sơ này, các bình luận về các tà kiến liên hệ đến tương lai này, mà bốn pháp niệm xứ được ta truyền thuyết trình bày. Lúc bấy giờ tôn giả Upavana đang đứng sau lưng hầu quạt Thế Tôn. Tôn giả Upavana bạch Thế Tôn: Thật hy hữu thay bạch Thế Tôn, thật kỳ diệu thay bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, pháp thoại này thật là thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, pháp thoại này thật là tuyệt đối thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, pháp thoại này tên là gì? Này Upavana, pháp thoại này là thanh tịnh Basadika. Hãy như vậy mà phụng trì. Thế Tôn thuyết dạy như vậy, tôn giả Upavada quan hỷ, tính thọ lời dạy của Thế Tôn.